Trước khi chúng ta lắng nghe lời Chúa, xin chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện. Cha kính yêu của chúng con, giờ này chúng con mở lời của Ngài ra, là lời Ngài đã chép cho chúng con buổi sáng hôm nay. Lạy Chúa, xin lòng của chúng con yên lặng trước mặt Ngài. Xin lời của Chúa đến với lòng của chúng con. Hãy dạy cho chúng con điều Ngài muốn dạy cho chúng con buổi sáng hôm nay. Xin cho chúng con có tấm lòng khiêm nhu, có tấm lòng thuận phục, tấm lòng đến với lời của Chúa và nhận lời của Ngài. Con cảm ơn Chúa. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Thân ái kính chào toàn thể hội thánh trong tình yêu của Chúa. Khi những giáo sĩ của hội truyền giáo Sudan được gửi đến Walamos, là một bộ lạc còn hoang dã, ăn thịt sống, thờ lạy Satan ở Ethiopia vào năm 1927, thì họ không ngờ rằng những cái cố gắng ban đầu của họ đó thất bại, tưởng là thất bại, và đã trở thành một bài ca ngợi khen Đấng đã làm việc lớn khi sai họ đi.
When the Sudan Interior Mission sent missionaries to the island of Walamos, a wild Ethiopian tribe that worshipped Satan and ate raw flesh, in 1927, they never expected that their labors would, which seemed a failure at first, would actually later become a praise to God, who did great work in seeing them.
Suốt năm 8 năm, có thể quý vị có thể tưởng tượng rằng 8 năm chỉ có một hội thánh nhỏ được thành lập là bị gián đoạn bởi quân đội Mussolini chiếm. Họ xâm chiếm vào năm 1935, rồi với một cái lệnh khắt khe là buộc những giáo sĩ phải rời khỏi và rời đi.
Through 8 years of hard work sowing the word, but only a small church was formed, and even then it was interrupted by the Mussolini army in 1935 that gave its strict orders that forced the missionaries to leave.
Ngày đầu tiên không có sự giúp đỡ của các giáo sĩ, thì hội thánh Walamos với 48 thổ dân, bây giờ họ thờ phượng, họ dự tiệc thánh với nhau trong nước mắt, và họ nhận biết rằng từ đây họ phải tự đứng ở trên chân mình.
On the first day, without any missionaries to support it, the Walamos Church, with only 48 believers, they worshiped, they wept, and they shared in the Lord's Supper, and they found itself having to stand on its own two feet.
Bây giờ để đàn áp đức tin, thì quân đội chiếm đóng, đánh đập những cái người lãnh đạo của hội thánh, nhiều người phải hy sinh. Còn hội thánh Walamos thì tan lạc tới các bộ lạc chung quanh, nhưng mà họ đi, họ mang theo sứ điệp của Tin Lành.
In order to suppress the faith, the invaders, they repeatedly beat the church leaders, and then they killed many of those church leaders. So the little Walamos church, they were scattered to other villages, and they were preaching the gospel wherever they went.
Nhưng mà rất là ngạc nhiên, chỉ 6 năm sau, vào ngày 4 tháng 7 năm 1943, thì khi mà những nhà truyền giáo họ quay lại, thì họ thấy không phải là 48 người nữa, mà bây giờ là 18.000 người tin Chúa. Đây là một lần câu chuyện thật là tuyệt vời, phải không? Nhưng mà thật sự ra, đúng hơn, đây là lịch sử lặp lại việc Chúa đã từng làm đơn cử là hội thánh Antioch.
6 years later, the missionaries returned to the Walamos tribe. It was surprising to them, they didn't find just 48 believers, they found 18,000 believers. Which is an amazing story, isn't it? Like, this history is actually repeated of what God has been doing, you know, typically into the church at, similar to the church at Antioch.
Sách Công Vụ thứ 13 chép rằng Đức Thánh Linh phán rằng hãy để riêng Barnaba và Saul đang làm công việc ta đã gọi làm. Với cái hai người ít ỏi ban đầu, nhưng mà được sai đi ở giữa một cái thế giới rất là rộng lớn và còn bách hại về đức tin nữa. Nhưng mà chỉ hơn 200 năm thì Chúa đã đem gần 7 triệu người tin Chúa.
In the book of Acts chapter 13, the Holy Spirit said, "Set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them." Now, with a few missionaries that were sent into the world along with the persecution for the faith, but what we see is 200 years later, almost 7 million people came to know Christ.
Có những cái nguyên tắc quan trọng nào mà cho một hội thánh mà Chúa sẵn sàng cho việc truyền giáo?
So what are the important principles of a church that God prepares to send on missions?
Bây giờ chúng ta thử nhìn vào trong hội thánh của Antioch, chúng ta thấy có một cái kiểu mẫu với có nhiều, rất là nhiều tiềm năng để đến với những người mà chưa biết Chúa.
So as we look at the church at Antioch, we find here a blueprint for the church with great potential in order to reach unbelievers.
Trước hết, đây là một hội thánh được Chúa chúc phước với nhiều người trưởng thành và đầy ơn Chúa.
First of all, the church is blessed by God with many spiritual maturity and spiritually gifted people.
Trong công vụ sơ đoạn 11 thì cho biết chúng ta biết rằng hội thánh Antioch họ được thành lập bởi những người mà tan lạc từ Jerusalem và họ đến đây, họ chạy tới đây và họ thành lập hội thánh và họ trở nên lớn mạnh.
According to Acts chapter 11, the Christian community church at Antioch began forming when Christians who were scattered out from Jerusalem because of persecution, they would flee to Antioch, and here they had grown strong.
Trong câu 1 của đoạn 13 công vụ sách Sứ đồ thì như thế này: trong hội thánh tại thành Antioch có mấy người tiên tri và mấy thầy giáo sư, tức là Barnabas, Simeon gọi là Niger, Lucius người Cyrene, Manahem là người đồng dưỡng với vua chư hầu Herod cùng với Saul.
Now verse 1 says that now in the church at Antioch there were prophets and teachers: Barnabas, Simeon called Niger, Lucius of Cyrene, Manahem, who had been brought up with Herod the tetrarch, and Saul.
Thưa hội thánh, gửi những giáo sĩ tốt nhất của mình vào cánh đồng truyền giáo chắc chắn không phải là quyết định của những người mới tin Chúa, không phải là bởi nóng nảy, bởi cái cảm xúc nhất thời.
So my friends, sending the best men, the best teachers into the mission field. See, what the church at Antioch did, they were not, this is not something a new convert would want, and this was not done just by emotions.
Đây là cộng đồng đức tin có những tiên tri, có những thầy giáo, có những giáo sư giảng dạy. Họ giảng dạy với một cái thẩm quyền của Đức Chúa Trời. Và họ khích lệ người tin sống thuận phục, sống tin cậy, trưởng thành trong ân sủng và hiểu biết sự vinh hiển chói lói của tin lành Đấng Christ.
So this was a church of which some of who were known as prophets and teachers, those who were called to speak with authority from God, to call us to trust, to submit, to live in unity and conformity with His word, and growing in grace and knowledge of the gospel that displays the glory of Christ.
Bởi vì cái tâm tình, nghĩa là tận tâm phục vụ của họ đó, thì hội thánh bắt đầu phát triển, họ được yêu thương, họ được tin cậy, họ được tôn trọng và họ giúp đỡ và tư vấn cho nhiều người nữa.
So under the dedicated ministry of these people, the church grew, and they grew to love and trust and respected and consulted one another.
Bây giờ chúng ta sẽ xem xét năm người đặc biệt, đặc điểm của năm người mà được ghi nhận ở đây. Trước hết là Barnabas.
First, let's look at the five mature men that were mentioned here. The first one is Barnabas.
Barnabas là một người tốt bụng, là một người nhân hậu, là một người có tình yêu thương. Ông giàu có, ông quê ở Chipre, ông là một người Levi mà lại có bất động sản ở đảo Ship. Và đồng thời đó, khi mà ông trở thành người Levi cơ đốc, thì ông bán đất đai vì cái tinh thần phúc lợi của con dân Chúa, về tinh thần xã hội của hội thánh.
So Barnabas was a man with a kind and loving heart. He was a wealthy Cyprian, and he's also a Levite that had many land and on the island of Cyprus. But through becoming a Christian Levite, he had a heart for the people. He sold his lands and became dedicated to the social and spiritual welfare of the church.
Barnabas có nghĩa là con trai của sự yên ủi, của sự khích lệ, của sự khuyên nhủ. Nhưng mà Barnabas cũng là người đã giới thiệu Phaolô. Ông giới thiệu Phaolô với các sứ đồ khi mà lúc đó, vào cái thời điểm đó, Saul đó, không ai tin ông cả và mọi người đều sợ ông. Mà Kinh Thánh cũng còn có nhiều đánh giá rất là tốt đẹp về Barnabas nữa.
Now Barnabas can be known can also mean son of consolation or encouragement or son of exhortation. It was also him who introduced Saul of Tarsus to the apostles in Jerusalem at a time when the church was very much still afraid of Saul because he had persecuted the church. And now the Bible also had many other good evaluations of Barnabas in it.
Hơn hết là trong cái đoạn phân đoạn kinh thánh này nè, thì ông được chọn trong sứ mạng truyền giáo, mà sứ mạng truyền giáo cho tới cùng trái đất. Ông không nói như thế này, ông nói là tôi cần ở đây, tôi sẽ ở lại đây để vận động hội thánh dâng tiền, dâng hiến, cầu nguyện, hỗ trợ cho những người tín đồ. Thôi bây giờ hãy để cho những người trẻ đi. Ông không nói như vậy. Barnabas là người thuận phục.
You know, best of all, the main thing about Barnabas is that he was called to be a missionary. It was a missionary call from above to bring the gospel to the outermost part of the earth. And then for him, he didn't say, you know what, I'm needed here, and I'm going to stay here, and I'm going to mobilize the church to give, pray, and support others at the front line. You know, let another man go. No, he didn't say any of that. All he did was he surrendered to God and listened to the call upon his life.
Cái tinh thần dấn thân này là tinh thần của một số ông bà cao tuổi nhiều năm. Mỗi sáng thứ bảy họp nhau tại đây để thăm viếng, để chứng đạo. Tôi thật là nhiều khích lệ qua những người cao tuổi này.
And this is the spirit of a group of our elderly members who meet here every Saturday morning to visit and witness for many, many years. And so for me, I'm so encouraged by that.
Tiếp đến chúng ta xem xét đến Simon, biệt danh là Niger.
So then next we have Simeon, which is also named Niger.
Chính Niger có nghĩa là đen. Đề cập đến nước da của ông. Và rất có thể, như là nhiều người đã đồng ý, thì chính ông là Simon, là người vác thập tự giá cho Chúa Giêsu trên đoạn đường đến Golgotha.
So the name Niger means black, referring to the complexion of his skin. And there's a lot of quite possibility that as many commentators agree that he was the very Simeon who carried the cross for Jesus.
Vì vậy cho nên Simon cũng nhắc cho chúng ta về sự thương khó của Chúa Giêsu. Như chúng ta không có chán mà nói về như thế nào Chúa đã cứu mình, thì Simon ông cũng không có mệt mỏi và ông nói cái ngày khó quên đó.
So like for him, he would remind us of the suffering of the Lord. Like us, we should never tire of talking about how God saved us. And for him, he must have never tired of telling that unforgettable day in his life where he carried the cross for Christ.
Ông cũng có thể là ông nói rằng cái ban đầu thì hơi xấu hổ khi phải mang thập tự giống như là một người tội phạm rồi đó. Ông nói như thế nào? Cái người đầy tớ chịu khổ này đã chinh phục lòng của ông, và rồi như thế nào ông đã trở thành cơ đốc nhân bây giờ, thì ông có thể nói tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ.
Now, Simeon might have first told us about with the deep sense of shame that he felt to carry a cross like a criminal to Calvary, but yet then he would tell us how the man of Calvary won his heart, how he became a Christian, and now how he became crucified with Christ.
Bây giờ này, ngạc nhiên không, ở cái đoạn 13 này thì Simon đó, người mang thập tự cho Đấng Christ đó, bây giờ lại đóng một cái vai trò quan trọng khi gửi những bạn đồng lao của mình ở trên đường rao giảng về thập tự giá đó khắp thế giới.
So what an amazing wonder, isn't it, that the man who carried the cross for Christ played a part later in sending his colleagues on their way to preach Christ to the rest of the world.
Phải nói là thật là đẹp đẽ biết bao cái ngày mà Simon đỡ cái cây thập tự giá cho Chúa, cái ngày mà ông đặt tay cầu nguyện cho đồng bà lao, bạn đồng lao của mình là Barnabas và Saul để gửi đi, cũng thật là đẹp đẽ biết bao ngày mà chúng ta dự cùng một chung một công việc, chúng ta đi hoặc là chúng ta đặt tay cầu nguyện cho người ra đi.
It was a good day for Simeon when he picked up that cross for and carried to Calvary. It was also a good day when he laid his hand on Saul and Barnabas. It is also a good day for us when we do the same, as we lay hands on our members who are sent and called to be missionaries.
Bây giờ đến Lucius ở quê ở Cyrene.
Then there is Lucius of Cyrene.
Lucius này có thể là người mà ông bị khốn khổ vì cái cơn bắt bớ, ông phải chạy từ Jerusalem, ông chạy tới Antioch để mà giữ mạng sống. Rồi nếu mà đúng là Lucius này đó, thì ông là chính là người mà đã gây dựng hội thánh Antioch này, và khi mà trở thành đồng bạn đồng lao với Phaolô đó, thì ông đến Antioch và chắc chắn rằng ngay khi ông đến Antioch là ông đã rao giảng tin lành liền.
So Lucius, he probably was one of the poor persecuted believers who had fled Jerusalem to Antioch for safety. And if so, Lucius would become one of the original members of this great church and later become a faithful co-laborer with the Apostle Paul. When he arrived in Antioch, he and others began to share about Christ immediately.
Mỗi người có một cái đặc điểm và không thể không nói đến Manahem này.
Each and every single one of the people has a different story, and then even also Manahem.
Manahem là người thuộc giới thượng lưu ông là người đồng dưỡng với vua chư hầu Herod Manahem và Herod Antipa. Lúc còn trẻ học chung trường, họ cùng chơi với nhau, họ cùng học với nhau và cùng cười đùa với nhau.
Now Manahem, he was of a higher class of society. He was the foster brother to Herod Antipas. Manahem and Herod Antipas, as boys, they went to school together, played together, studied together, and laughed together.
Mà đáng tiếc, Herod đã trở thành kẻ sát nhân. Đây là Herod xử Chúa Giêsu, giết Giăng Báp-típ và tìm sự xấu hổ trong vòng tay của Herodia, người phụ nữ đã hủy hoại cuộc đời của ông.
Sadly, Herod Antipas became a murderer. This was the same Herod that who had tried Jesus and murdered John the Baptist, and he was also found shame in the arms of Herodias, a woman who had goaded him into ruin.
Trong khi đó thì Manahem đã trở thành người tin, ông tìm được sự cứu rỗi trong tay của Chúa, được nâng cao trở thành trưởng lão tại hội thánh Antioch và là người thúc đẩy chính trong việc truyền giáo thế giới.
So in the opposite way though, Manahem became a believer. He found salvation in the arms of Jesus. He was also lifted up to become an elder at the church of Antioch and a prime mover in the evangelization of the world.
Cuối cùng là Saul ở thành Tarsus.
And last of all, we have Saul of Tarsus.
Saul hay là Phaolô là người đầy ơn, ông là sứ đồ, ông là nhà truyền giáo, ông là mục sư, là giáo sư, và mỗi ân tứ mà Chúa ban cho ông đó đều sử dụng để dùng phục vụ cho Ngài. Không ai có thể đếm hết là bao nhiêu người mà Saul đã dẫn về Chúa. Không ai có thể đếm được hết bao nhiêu hội thánh mà Phaolô đã thành lập và bao nhiêu thành phố mà ông đã chia sẻ tin lành.
Saul, or Paul as many of us know him, was a man with many gifts and many names. He was good as an apostle, an evangelist, a pastor, a teacher. Every single one of his talents was to the service of the Lord. No one can really ever count how many people he led to Christ, how many churches he planted, or how many cities he shared the gospel.
Đáng có chú ý ở chỗ năm người này, năm người tiêu biểu này, với sự đa dạng về cái nguồn gốc background của họ, vị thế của họ, vì vậy mà họ rất là dễ dàng tiếp cận mọi tầng lớp của xã hội, mọi quốc gia và mọi chủng tộc.
The point here is that these five men, with their diverse background and diverse social standings, it shows how much the church at Antioch could reach out to all classes of people, all nationalities and races.
Với những người vừa trưởng thành mà đầy ơn như vậy, hội thánh Antioch là hội thánh tiếp cận với thế giới ở bên ngoài. Đây là điểm mà chúng ta có thể nhận diện một hội thánh mà được Chúa chúc phước để bắt đầu và hỗ trợ những người truyền giáo đầu tiên trên thế giới.
So with many spiritually mature and gifted men, the church at Antioch was a ministering church, a great outreach church, just the kind of church God blesses to launch and support the first missionaries to the world.
Nguyên tắc quan trọng tiếp theo Chúa chuẩn bị cho một hội thánh truyền giáo là được chúc phước là trong đó có những người kính sợ và đáp ứng tiếng gọi của Chúa Thánh Linh.
Like this church had many gifted and spiritually able people, but the next important principle of a church that God prepares for mission is that those same godly men, how they respond to the Spirit.
Trong câu 2, đang khi môn đồ thờ phượng Chúa và kiêng ăn, thì Đức Thánh Linh phán rằng, hãy để riêng Barnaba và Saul đặng làm công việc ta gọi làm.
In verse 2, it says that while they were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them.
Chúa đã đặt trong lòng của hội thánh Antioch này mối quan tâm cho người hư mất nhiều năm. Họ đã nhướng lên mắt lên nhìn vào cái cánh đồng truyền giáo, cái cánh đồng đã sẵn cho mùa gặt rồi, và họ đã nghe được cái tiếng khốn khổ của hàng triệu linh hồn đang bị đùa đến bóng tối của sự chết đời đời.
See, the Lord had placed in their hearts the concerns for those who had perished for many years. They had already been lifting up their eyes upon the fields ripe to harvest. They had already heard the despairing cries of millions and millions of souls heading for darkness of eternal night.
Tuy nhiên, để chuẩn bị cho cái sự kêu gọi quan trọng này, thì họ không có vội vã. Họ làm gì? Họ cầu nguyện, họ kiêng ăn, họ tìm kiếm mặt Chúa để ở trong sự hiện diện của quyền năng Ngài, sự hướng dẫn của Chúa và sự tôn cao danh của Ngài. Họ cần phải chắc chắn rằng họ đang đi theo ý muốn của Chúa.
But before preparing for this important ministry, before going out preparing for this important ministry, they didn't launch out immediately. They first started with prayer. The face of God had to be sought first for his presence and power, and the direction of his will, and the praise of his name. They needed to make sure that they had the same mind and then they understood the will of God in prayer and in fasting.
Phải là những người thật là gần gũi Chúa để có thể nghe, có thể nhận biết được tướng phán của Thánh Linh Chúa khi mà Ngài mặc khải về ý muốn của Ngài cho sứ mạng truyền giáo.
These are those individuals that were close to God, that they were able to recognize the voice of the Holy Spirit when he revealed his will to them about these foreign missions.
Và khi mà Đức Thánh Linh phán với hội thánh đó, là hãy để riêng Barnaba và Saul đang làm công việc ta đã gọi và làm, thì họ nhận biết ngay đây là tiếng phán của Chúa, họ vâng lời và sẵn sàng đi ra.
So when the Holy Spirit said, "Set apart for me Barnabas and Saul for the works which I have called them," they realized that this was the voice of God, and so they obeyed and got ready to go.
Nhưng mà chúng ta thấy rằng nguyên tắc của một hội thánh được gọi cho truyền giáo, được Chúa ban phước, có nhiều người trưởng thành, có nhiều người đầy ơn, kính sợ Chúa và sẵn sàng đáp ứng tiếng gọi của Đức Thánh Linh.
So the two principles together for a mission-oriented church is a church that the Lord has blessed with many spiritually mature and gifted men, and then they are also needed to be ready to respond to the call of the Holy Spirit.
Và cuối cùng, quan trọng không có kém, một hội thánh được chúc phước với nhiều người sẵn sàng và hy sinh, dấn thân.
Lastly, a mission-oriented church is a blessed church that involves men who are ready to sacrifice and engage.
Câu 3, đã khiêng ăn và cầu nguyện xong, môn đồ bèn đặt tay trên hai người rồi để cho đi.
Verse 3 says, so after they had fasted and prayed, they placed their hands on them and sent them off.
Chúng ta có thể tưởng tượng, chúng ta có thể thấy được rằng nếu mà gửi hai giáo sĩ tốt nhất đi là Barnabas và Phaolô đi đó, họ giống như là bị chặt tay, bị cắt chân vậy. Ai biết được có người nào có thể thay thế cho họ, lấp được chỗ trống của họ đấy.
You guys can just imagine if we sent the two best men at our church on the mission field, it would be like cutting off an arm and leg at our church. So nobody here knew how would they be able to fill that gap that these individuals would leave behind.
Nhưng mà nhìn vào đây chúng ta thấy là họ không có ích kỷ. Hội thánh đã cầu nguyện và đặt tay trên những người sẵn sàng dấn thân này.
But what you see from them is they didn't act selfishly for themselves. The church at Antioch laid their hands upon these people and allowed them to engage and go.
Bây giờ chúng ta thử hình dung cái khung cảnh đó. Hai người quỳ xuống đó, cả hội thánh đặt tay lên cầu nguyện. Sự đặt tay có nghĩa là hội thánh Antioch xác nhận đây là sự kêu gọi của Chúa, đây là sự cam, và họ sẽ cam kết và họ hỗ trợ cầu nguyện cho những người được Chúa sai đi vâng theo cái sự dẫn dắt của Thánh Linh Chúa là đứng cầm làm chủ trên hội thánh.
And you could see it in this moment that these the church of Antioch, as they placed their hands, which means that the church was now acknowledging the Holy Spirit's calling, and so they were committing their support and prayers to these God-sent men and obeying the Holy Spirit's call to send these people off.
Một thánh truyền giáo là một hội thánh Chúa ban phước có nhiều người trưởng thành, đầy ơn, kính sợ Chúa, sẵn sàng hy sinh, sẵn sàng dấn thân, đáp ứng tiếng gọi của Thánh Linh Chúa.
A mission church is a blessed church with spiritually and mature and gifted men ready to respond to the call of the Holy Spirit, and many involving men willing to sacrifice and engage.
Bây giờ, làm sao để nhận biết hội thánh Austin? Chúng ta được Chúa chọn cho sứ mạng truyền giáo để mà vâng lời Ngài.
So how do we know that our church here in Austin has been chosen by the Lord for the missions?
Chỉ có bởi lời Chúa, chúng ta biết được mình được kêu gọi. Kinh Thánh chép rằng, nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samari, cho đến cùng trái đất. Công vụ đoạn 1 câu 8.
Only through what is written in the Bible would we know what God has called us to do. Acts chapter 1 verse 8 says that, but you will receive power from the Holy Spirit. You will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, in all of Judea and Samaria, and to the ends of the earth.
Bây giờ mình thử nhìn xem coi, Hội thánh Austin mà nhiều người công nhận là hội thánh được Chúa chúc phước, với nhiều người giảng dạy đầy ơn, với những giáo sư, quý vị, chúng ta có trên 10 người nghĩa là hướng dẫn lớp trường Chủ nhật. Nhưng chúng ta hội thánh có nhiều người có tâm tình truyền giáo, Chúa gửi thêm nhiều người có tâm tình truyền giáo đến nữa, và nhiều người sẵn sàng hy sinh dấn thân theo tiếng gọi của Chúa.
So the church here in Austin, we are blessed with many gifted men ready to sacrifice and engage, and who will respond to the call of the Holy Spirit. We have the teachers, we have the people that are ready, and even if we send them off, God will provide more and send more to us.
Chúng ta còn cần thêm nữa, xin Chúa ban cho chúng ta những sáng kiến thực tế để có thể đến với thế giới bên ngoài.
And I also pray for this also, that for us, that the Lord gives us practical ideas so that we can reach out to other unbelievers in our world.
Nói vậy để như thế này để chúng ta hiểu thêm này. Chúng ta biết là mục đích của Chúa đặt mình ở đây không phải để sống sót và để trả bill hàng tháng. Hội thánh nếu mà hội thánh Jerusalem không sẵn lòng đó, thì Chúa giấy hội thánh khác lên với những người cam kết và dấn thân cho Ngài. Chúng ta được chọn, chúng ta được đặt ở đây để rao truyền tin vui cho Ngài mà.
You know, God did not put us on this earth to survive each and every day just to pay bills. Look, when the leaders in Jerusalem were not ready, God raised up other leaders in different cities who would commit their lives fully to the gospel. Us, we are chosen to share the gospel.
Vì vậy cho nên mỗi tuần thứ bảy lúc 10 giờ sáng có chứng đạo và thăm viếng, mời hội thánh đáp ứng và tham gia.
Every Saturday at 10 a.m. we go out for to call and to spread the gospel to unbelievers. I ask you to join us.
Tháng 7 hội thánh chúng ta cũng có sẽ tổ chức trang bị cho vấn đề chứng đạo sâu rộng. Quý vị có biết không? Mục sư Linh, ông bà, cả hai ông bà cũng ghi danh nữa. Nếu quý vị muốn cái kinh nghiệm niềm vui thiên đàng khi dẫn người tin Chúa thì xin ghi danh để trang bị.
So in July we will have a workshop. This workshop will give you guys one of the most compact tools to share your faith prepared by EE International. This helps us experience the joy of heaven to see people come to know Christ.
Chúng ta có nhiều tin vui trong vấn đề truyền giáo. Chúa mở đường cho chúng ta đang hướng về thành phố Tampa. Đây không phải là việc mà nóng cháy bất ngờ đâu. Hội thánh đã cưu mang, đã cầu nguyện cho nhiều năm và nhờ ơn Chúa chúng ta đã nhóm được 2 tuần rồi.
So there's also a lot of good news too. Like the Lord has given us a chance, a calling to go to the city of Temple. This is not just a momentary like with the emotional that we go up and do it. No, we've been praying for this for several years. And by the blessings of God, we have been open for worship for 2 weeks in the city of Temple.
Một số lãnh đạo, một số những người đã học ở đây sẽ lên trên đó giảng đó quý vị.
And there's many of us who have studied here who are going up there to help lead the church.
Khi ở thành Troas, Phaolô thấy sự hiện thấy, ông thấy một người Macedon đứng trước mặt mà nài xin rằng hãy qua xứ Macedon mà cứu giúp chúng tôi, thì Phaolô liền tìm cách qua xứ xa được Macedon.
In the city of Troas, during the night, Paul had a vision of a man of Macedonia standing and begging him, come to Macedonia and help us. He got up ready to leave in the morning.
Hội thánh chúng ta có cái khải tượng tương tự ở thành phố Tampa. Cái nhóm tín hữu ở trên đó họ cần chúng ta. Chúng ta sẽ thay phiên nhau cùng tiếp sức lên trên đó. Hôm nay ông bà mục sư Linh ông cũng sẽ lên trên đó thăm đó. Ai trong chúng ta có muốn cùng đi? Ai chúng ta muốn chia sẻ gánh nặng?
Many of us we share the same vision towards the city of Temple. They need our support. Please help them. You know, there are many of us who've already volunteered to go help. Today, Pastor Lin will visit the church up there. So any of us that wants to go and share the burden with him, you're welcome to come.
Hội thánh Guatemala ban đầu chỉ có 48 thổ dân trở thành 18.000 người. Điểm nhóm là Temple. Ở Kalin cũng không có ngoại lệ trong tay quyền năng của Chúa.
So the Wallamos Church, which we talked about in the beginning, was started with 48 native believers, became 18,000. The church at the city of Temple and in Kalin is no exception to the mighty hand of God.
Chúng ta được gọi để sai đi, và công việc của chúng ta là gieo giống trong kiên trì và hy vọng cho đến khi Chúa đem lại cái mùa gặt lớn.
We are called to be sent. Our job is to keep sowing the word in hope and in persistence until God brings forth the harvest.
Lời Chúa khích lệ cho tôi và quý ông bà và chị em sáng nay, những kẻ khôn sáng sẽ được rực rỡ như sự sáng trên vòng khung, và những kẻ dắt đem nhiều người về sự công bình sẽ sáng láng như các ngôi sao đời đời mãi mãi.
As God said in his holy word, those who are wise will shine like the brightness of the heavens, and those who lead many to righteousness like the stars forever and ever.
Đây là lời hứa cho quý vị và tôi. Nguyện Chúa ban ơn cho chúng ta qua lời Ngài.
This is the promise of God to us through his word.
Xin chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện. Cha kính yêu của chúng con đây, chúng con nghe tiếng phán của Chúa. Chúng con lòng của Chúa để vào những người chưa biết Chúa, và lòng của Chúa để vào trong lòng của chúng con, hướng về những người chưa biết Chúa. Xin cho chúng con có tấm lòng hy sinh dấn thân. Chúng con biết là Chúa đã hy sinh cho chúng con. Chúa giúp cho chúng con bước một bước thật nhỏ, nhưng trong sự dẫn dắt của Chúa, cho nhiều người chưa biết Chúa. Con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen.